Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, hành động của lão yêu quái làm cho thần nam thần trí loạn cả lên. Hắn thật không thể hiểu nổi sao lão lại hiện thân giúp hắn thu thập lòng tin của đám võ giả. Hắn lúc nào cũng cho rằng mình nằm trong kế hoạch của lão yêu quái. Nhưng giờ có vẻ lão đang giúp hắn mà không có chút ác ý nào, khiến hắn không thể minh bạch. Lão yêu quái này sức mạnh như thần, sắp đặt đến cảnh giới thứ tư. Thần nam thấy mà choáng váng. Người tu vi võ công đã đến cảnh giới này có thể khiến cho thế gian hoảng hồn. Khi Thần Nam trở lại tự do tri thành thì trên các con phố lớn nhỏ mọi người đều đang bàn tán về việc cổ thần để lại báu vật. Đương nhiên so với sự thật có nhiều sai lệch vì đã truyền qua miệng của nhiều người biến tướng thần kỳ lên rất nhiều. Thần Nam dùng bữa tại một tửu lâu vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người. Một người nói: làm sao xử lý cái tay thần này được bây giờ? Có rất nhiều người đã thấy chúng ta trộm nó. Cho dù hầu hết mọi người đương nhiên cho rằng cổ thần để lại báu vật, nhưng không ngoại trừ được việc một số người chỉ có chủ ý khác đấy. Người kia lại nói, tốt nhất là bán quách nó đi, vừa có tiền vừa đỡ được tai họa. Người kia lại nói, bán cho ai bây giờ? Không thể bán rộng rãi được, càng nhiều người biết chúng ta càng nguy hiểm. Hai người trở nên trầm mặc. Thần Nam phấn khởi trong lòng, hắn biết giá trị của khúc xương thần này. Lúc trước khi Tiểu Bảo Chúa vào Thần Phong học viện, phó viện trưởng đã lừa lấy 500 vạn lượng vàng của cô ta. Cánh tay này có giá trị tương đương như vậy. Đêm qua, dù hắn có cơ hội trộm nó, nhưng hắn đã không dám đi, sợ mang họa sát thân. Thần Nam tính toán xong bước vào phòng ăn kia. Khi hai người trong phòng nghe tiếng gõ cửa, một vội vã nhảy ra, một đứng trước cửa, tay đặt vào eo, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Thần Nam cười mà nói, sao phải khẩn trương như thế, ta không có ác ý đâu. Trong phòng là hai gã tóc vàng mắt xanh, tuổi ngoài 40, một thân hình cao to khôi ngô, người còn lại thì tầm vóc nhỏ bé nhưng trông rất rắn chắc. Cả hai đều vận trang phục của Tây Phương võ sĩ, mỗi người đều lăm lăm kiếm lớn trong tay. Hai người nhìn Thần Nam đầy địch ý, toàn thân đều vận sức lực, sẵn sàng xuất chiến bất cứ lúc nào. Võ sĩ cào lên tiếng. Người đã nghe cuộc trò chuyện của chúng ta? Thần Nam sắc mặt vui vẻ đáp. Thoải mái đi, quả thực ta không có ác ý. Ta đã nghe hết câu chuyện của các ngươi, nhưng không phải cố ý nghe trộm. Các ngươi muốn bán khúc xương thần đó có phải không? Ta mua. Hai võ sĩ thần sắc ôn hòa lại. Hạ kiếm xuống để cho Thần Nam tiến vào phòng. Thần Nam nghĩ rồi nói, hai vị bản lĩnh cao cường có thể đoạt được thần cốt trong tay hàng vạn người. Bội phục, bội phục. Tên võ sĩ lùn đáp lại, các cao thủ thực sự lúc đó đang chăm chăm tìm bảo vật, bằng không chúng tôi cũng khó mà đắc thủ được. Thần Nam quan sát hai người kia, quả thực đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng cả hai vẫn lộ vẻ sợ hãi. Do đó y vẫn chưa nói thật hẳn ra. Võ sĩ cào lại nói, người trả cho thần cốt này bao nhiêu lượng vàng? Thần Nam đáp, 1 vạn lượng. Không được, với cái giá này bọn ta không bán cho người đi đi. Hai võ sĩ Tây Vương cự tuyệt. Thần Nam nói tiếp, giá có thể thương lượng, các người dự tính bán bao nhiêu? Hai võ sĩ Tây Phương khẽ bàn luận rồi nói, 5 vạn lượng. Trời ạ, các người ăn cướp tiền à? Giá gì mà đắt quá như vậy? Võ sĩ thấp lại đáp, giá này là thấp nhất rồi đó. Thần Nam nói tiếp, 3 vạn lượng ta sẽ mua nó. Chúng tôi không bán dưới giá 5 vạn lượng đâu. Hai võ sĩ Tây Phương tỏ ra kiên quyết. Thần Nam nhìn hai người thấy không thể thương lượng được, hắn cuối cùng đành mua với giá 5 vạn lượng, quyết định đi đến Thần Phong học viện để đòi giá cắt cổ nơi phó viện trưởng. Sau khi trao tiền, hắn không xù dính túi, hắn đã không chỉ tiêu tốn tiền của tiểu bảo chúa hơn 4 vạn lượng mà còn cống hiến toàn bộ tiền trong người ra. Hai võ sĩ Tây Phương nhận kim phiếu, rút từ trong túi ra thần cốt đưa cho Thần Nam rồi nhanh chóng biến đi mất. Thần Nam gói khúc thần cốt lại, vội vã đi tới Thần Phong học viện. Khi bước vào đại môn của học viện, hắn trong lòng kêu hoảng khi thấy Tiểu Bảo Chúa và Đông Phương Phượng Hoàng thực là oan gia ngõ hẹp trùng hợp gặp mặt ở đó. Dù sao, hắn cũng gặp lại bạn cũ, chính xác là vài người trông quen mặt, đã được chiêu nạp làm tân sinh của học viện. Đó chính là mỹ nữ tóc vàng xinh đẹp bốc lửa mà y gặp vài ngày trước. Hôm đó, mỹ nữ tóc vàng đang toát ra một mị lực vô biên khiến cho khắp thảy nam nhân đường trường ứa nước bọt, khiến cho Thần Nam ấn tượng đến tận bây giờ. Gặp mỹ nữ tóc vàng, y cảm thấy tràn trề sinh lực. Mỹ nữ tóc vàng đi từ phía đối diện lại, dáng vẻ yêu kiều, điệu bộ xinh đẹp vô cùng. Thoáng thấy Thần Nam lộ vẻ nghi hoặc trong tầm mắt, nàng ta đột nhiên tiến lại gần. Người là gã bại hoại ca ca của tiểu ma phiền phải không? Thần Nam dở khóc dở cười trước câu hỏi bất ngờ của mỹ nữ tóc vàng. Ủa, mỹ nữ, chúng ta quen biết sao? Mỹ nữ tóc vàng mỉm cười. Hôm đó, người trông thấy ma pháp của thiên tài mỹ nữ Đồng Phương Phượng Hoàng. Mọi người không muốn nhận ra cũng nhận ra đấy. Người rất can đảm, thậm chí còn chạy đến đây. Người không biết là nam sinh khắp học viện đang kiếm người khắp nơi sao? Thần Nam cảm thấy lạnh cóng. Tự kêu rằng Đồng Phương Phượng Hoàng quả nhiên mị lực kinh người. Hắn nhìn xung quanh nhỏ giọng, không nói quá đây chứ. Mỹ nữ tóc vàng nói, người cứ thử la to lên rằng tên bại hoại đang ở đây xem, sẽ có một đống người xuất hiện trước mặt người ngay lập tức. Cũng may là không có nhiều nam sinh biết mặt của ngươi, nếu không ngươi đã gặp phiền phức từ lâu rồi. Thần Nam sắc mặt vô cùng khó coi. Đương nhiên không nghĩ rằng hắn thực sự đã bị mọi người cho là một tên bại hoại, thực sự mà người ta đều muốn đánh. Mỹ nữ tóc vàng cười mà nói, tiểu muội, tiểu ác ma phiền nhiễu của ngươi cũng nổi danh lắm, lừa được cả phó viện trưởng một khoản, lấy lại 50 vạn kim tệ, giờ trở thành thần tượng cho tất cả học viên trong Thần Phòng học viện này rồi. Hiện giờ huynh muội các ngươi đều là người nổi tiếng, không ai không biết đến đâu nhá. Thần Nam chợt rùng mình, cái thứ nổi tiếng ấy chính là trở thành kình địch của tất cả các nam sinh. Y sợ hãi nhìn ra xung quanh, cũng may là chẳng ai chú ý đến y cả. Dám hỏi mỹ nữ, thế phó viện trưởng giờ đang ở đâu ạ? Người không tìm muội muội của ngươi à? Cô ta ở cùng phòng với Đồng Phương Phượng Hoàng ngay cạnh phòng ta đấy. Ta gọi cô ta cho. Thần Nam thoáng nghe đã sành mặt. Nếu đánh động hai cô ả kia, hắn còn lối mà thoát sao? Thế là hắn vội vàng lên tiếng, tạm biệt, làm ơn đừng gọi họ, cô nói với tôi phó viện trưởng ở đâu là được rồi. Mỹ nữ tóc vàng chỉ chỗ phó viện trưởng ở, sau đó mỉm cười bỏ đi. Thần Nam bước được vài bước, bỗng quay đầu lại nói, à, mỹ nữ giúp ta lúc nguy cấp, ta vẫn quên chưa hỏi danh tính của nàng. Ta chính là Lộ Ti. Thần Nam đột nhiên thấy Lộ Ti quay đầu cười có vẻ hơi kỳ lạ, hắn lo lắng lớn tiếng nói, Lộ Ti này, đừng có nói với muội muội của ta là ta đến đây đấy nhá. Biết rồi. Theo hướng Lộ Ti chỉ, hắn đi đến chỗ phó viện trưởng ở thật nhanh. Đến nơi, vừa mới định gõ cửa, thì bên trong đã truyền ra tiếng phó viện trưởng nói, vào đi. Thần Nam thở dài, phó viện trưởng quả nhiên công phu đã đắc thành. Hắn đã cố ý bước chân ở bước nhẹ nhất có thể, không thể ngờ lại bị lão nhân bên trong phát giác. Hắn đẩy cửa bước vào, phó viện trưởng thấy hắn vào thì cười cười mà nói, tiểu hòa tử ngươi, công phu cũng không kém nhỉ, ngươi tìm ta có việc gì, không phải muốn gia nhập Thần Phòng học viện đó chứ? Phó viện trưởng đại nhân, chúng ta đã có dịp gặp gỡ, tôi và ngài có hiểu biết chút đỉnh, nhưng thôi không nói tới. Thành thực mà nói, tôi đến đây muốn làm giao dịch với ngài.
Chà, người muốn làm giao dịch với ta cơ à? Loại giao dịch gì vậy?
Phó viện trưởng vẫn y lại nhưng không tỏ vẻ quan tâm, đưa ly trà lên miệng mà nhấp một ngụm.
Tôi muốn bán một khúc xương thần.
Chỉ nghe bột một tiếng, nghe tới đó, phó viện trưởng đánh rơi cả chén nước trà, khiến mặt bàn thành một bãi lộn xộn. Đứng dậy, vẻ hờ hững trên mặt của ông biến mất, ông ta gấp gáp nói.
Người có khúc xương thần thật sao?
Thần Nam không vội vàng gì ngồi xuống bàn của phó viện trưởng, tự rót cho mình một chén nước trà mà đáp.
Phải.
Phó viện trưởng nôn nóng hỏi ngay.
Là khúc xương thần nào?
Là một tả thủ thần cốt đấy.
Hả? Tuyệt quá, tuyệt quá.
Phó viện trưởng cao hứng cười lớn. Thần Nam vừa nhâm nhi tách trà, vừa chậm rãi đáp.
Phó viện trưởng đại nhân, khúc xương thần hiện vẫn trong tay tôi. Ngài hà tất phải cao hứng đến như vậy?
Phó viện trưởng nhận ra mình hơi thất thố, đằng hắng một tiếng, cũng ngồi xuống ghế nói chuyện. Ông nhắm mắt trầm tư một lát, nở một nụ cười nhã nhặn. Nhưng nhìn nụ cười ấy, trong lòng Thần Nam cảm thấy có vẻ gian tà, tự nhủ bản thân phải đề cao cảnh giác. Phó viện trưởng căng mặt ra thành một nụ cười hoa nhã mà nói,
Thần Nam, dạo này có khỏe không?
Chỉ nghe bộp một tiếng, chén nước trà của Thần Nam phun cá ra ngoài xuống mặt bàn. Sự kiện ấy làm cho cả cái mặt bàn lại vừa bẩn vừa loạn hơn nữa.
Cậu trai trẻ sao vậy? Kích động quá à?
Thần Nam không biết rằng phó viện trưởng đã biết tên thực của y. Y kinh ngạc nhìn lão nhân kia đang tủm tỉm cười.
Ông nhận nhầm người rồi. Ta không phải Thần Nam.
Ha ha, một thương mà thiêu hai phi long kỵ sĩ, bắn một mũi tên trúng tứ giai cự long. Cậu trai trẻ cũng khá lắm đấy. Thần Nam vẫn giả lại mà đáp.
Ta đến không có địch ý. Sao ông cứ nói đông nói tây mãi thế nhỉ?
Phó viện trưởng cười mà đáp.
Tốt thôi, để ta kiểm tra hàng đã nào.
Thần Nam mở bao, đủ để thấy quả thực là bàn tay thần đang phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Phó viện trưởng mở to mắt nhìn thật kỹ càng, đôi mắt lộ vẻ vui mừng.
Không sai, đích thực là tay tả của cổ thần. Ngươi tìm được bảo vật này ở đâu?
Thần Nam đáp, cổ thần từ nơi nào đến không biết, ta sao biết làm sao ta có nó? Phó viện trưởng nói,
cảm ơn cậu đã mang khúc xương thần đến thần phong học viện, thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện, ta cảm ơn cậu rất nhiều.
Thần Nam nghe vậy có gì lạ lạ, y ngắt lời phó viện trưởng,
cảm ơn ta làm gì, ta không tặng không cho mấy người đâu, một giá 100 vạn kim tệ, ta không muốn kỳ kèo nhiều lời. Hắn lộ ra vẻ kiên quyết.
Phó viện trưởng cười nhẹ.
Cậu trai trẻ à, chúng ta đã nghe được vài tin về cậu. Nếu chúng ta nói ra, sẽ có rất nhiều người có hứng thú đấy.
Tin gì?
Đã nghe từ lâu vì một cậu thanh niên nổi giận vì hồng nhan, sách hậu nghệ cung đại náo sở quốc đế đô. Đâu chỉ đe dọa đến oai phong của sở quốc hoàng đế, khi đi còn mang theo tiểu công chúa của sở quốc nữa chứ.
Đủ rồi! Từ đầu ông biết được những điều đó? Không phải sở quốc đã cho phong tỏa tin tức đó rồi sao?
Ha ha ha, chúng ta được tin này 2 ngày trước. Sở quốc bảo mật tin tức thật là nghiêm ngặt. Nhưng thần phong học viện môn đồ rải rác khắp thiên hạ. Đại lục gió thổi một ngọn cỏ thôi thì tin cũng truyền đến đây rồi.
Thần Nam nhìn phó viện trưởng nét mặt cười cười đầy ác ý. Thực sự muốn đập ông ta một trận ngay tức khắc. Hắn không chút biểu tình mà nói.
Ông muốn cái gì?
Xem ra chúng ta không nói chuyện linh tinh nữa rồi. Người đưa ta khúc xương thần, chúng ta cảm kích ngươi vô cùng, nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi.
Thần Nam la lên. Ông, ai đưa cho ông khúc xương thần chứ? Các người đúng là đồ kẻ cắp mà.
Sở quốc không công bố sự kiện kia là vì vài nguyên nhân, nếu không đã sớm ra lệnh giết người rồi. Nhưng nếu ai đó tóm được ngươi, xem ra họ sẽ rất mừng đấy. Tội ác chi thành hiện nổi như sóng cồn, có rất nhiều tu giả đang tu luyện. Chuyện của ngươi mà bị tung ra thì nhất định sẽ có một lượng lớn người điên cuồng truy sát để mang đến cho sở quốc để đổi lấy quan cao lộc hậu đấy.
Thần Nam lạnh cả sống lưng tưởng tượng ra tình cảnh đáng sợ đó.
Phó viện trưởng lại nói,
Cảm ơn cậu đã đem cúc xương thần đến cho thần phòng học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện, cảm ơn cậu rất nhiều. Đúng là lão già chết tiệt. Ta nói là đem cúc xương thần cho lão hồi nào.
Ô, thế người muốn một mình chống lại ngàn người à? Bội phục quá.
Thần Nam hiện tại chỉ muốn vật phó viện trưởng ra đất rồi đạp cho vài cước. Hắn nhìn khuôn mặt cười cười dễ ghét của lão nhân.
Lão già chết tiệt, ta dù có bị truy sát cũng không đưa khúc xương thần này cho lão.
Phó viện trưởng cười mà nói, cậu trai trẻ đừng có kích động như thế, chúng ta không thu không khúc xương thần của cậu đâu.
Thế ông tính trả ta bao nhiêu tiền?
Nói đến tiền không phải dùng tục lắm sao?
Ông... ta không thích dùng tục, khúc xương thần này ta đã trả 50 vạn tệ để mua đấy.
Cảm ơn cậu đã đem khúc xương thần đến cho thần phòng học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện, cảm ơn cậu rất nhiều nha.
Lão già chết tiệt kia, còn có câu nào khác để nói không? Sao cứ nhai đi nhai lại câu đó thế?
Phó viện trưởng đằng hắng một cái mà nói.
Cậu sẽ phải nhượng bộ thôi. Sau khi cậu đưa khúc xương thần cho thần phòng học viện, chúng ta bảo đảm rằng không có một quốc gia hay tổ chức nào ở Tội Ác Chi Thành biết mà trọc nã cậu đâu.
Tội Ác Chi Thành không phải là nhà của ông, sao ông dám khẳng định như vậy?
Phó viện trưởng nói, ta hiện tại thay mặt cho thần phòng học viện, mà thần phòng học viện tại Tội Ác Chi Thành cũng có chút địa vị. Hơn nữa, viện trưởng của học viện chính là chủ thành của Tội Ác Chi Thành, có thể quyết định những vấn đề quan trọng.
Thần Nam trong lòng chửi bới phó viện trưởng giàn trá vô sỉ không tiếc lời. Sở quốc hiện đang tìm kiếm truy sát hắn khắp nơi, không một quốc gia hay tổ chức nào chứa chấp hắn nổi. Trừ phi phó viện trưởng cố ý để cho đám người kia truy tìm báu vật của cổ thần biết tung tích của hắn, nếu không thì hắn tạm thời không gặp nguy hiểm. Phó viện trưởng trên mặt vẫn đầy thiếu ý mà nói.
Người thấy sao?
Thần Nam khóc không ra nước mắt. Không ngờ lão già này lại giàn trá ác độc đến thế, thậm chí còn tống tiền ngược lại hắn, làm hắn không biết làm gì.
Lão già chết tiệt, đúng là đồ ác ôn, thổ phỉ, cường đạo, khốn nạn.
Cảm ơn cậu đã đem khúc xương thần đến cho thần phòng học viện. Thay mặt toàn bộ giáo sư và học viên của học viện, cảm ơn cậu rất nhiều nha.
Cái lão già chết tiệt này, cầm cái miệng thối lại, đừng có đạp đi lặp lại mấy cái câu đó nữa. Không, ta giết ông liền bây giờ. Tiền của ta, 50 vạn kim tệ, bỗng dưng thành phục vụ miễn phí cho thần phòng học viện. Ta đến phát khóc mất thôi.
Phó viện trưởng đáp, giờ người thấy tuổi trẻ ra ngoài mang theo ít tiền khổ thế nào chưa? Ta cho người mượn 1.000 kim tệ, sớm trả lại nha.
Vừa nói, ông ta vừa lấy kim phiếu ra đưa cho thần Nam. Thần Nam giật phát lấy mà nói,
dám hỏi lão già chết tiệt ông tên gọi là chi?
Ha ha, đừng khách khí, ta họ Lý đấy.
Thần Nam dụng lực đập xuống bàn, mở miệng chửi thầm lên.
Lão già chết tiệt họ Lý kia, ta, họ là Lý, ta...
Rồi bước ra khỏi cửa. Vừa bước ra khỏi phòng được một lúc thì hắn đã hoảng hốt vì trước mắt là một đám con gái giật mình nhìn y. Trong đó có hai người là Tiểu Bảo Chúa và Đồng Phương Phượng Hoàng, bên ngoài còn rất nhiều nam sinh đang gấp rút chạy lại.
Wow, đại ca của tiểu ma phiền kìa, sao tự nhiên xuất hiện tại phòng của phó viện trưởng vậy, thực là bất ngờ ghê.
Phải đó, ả dám vuốt trầu hùm phó viện trưởng, ca ca của ả thì lăng nhục cô ta, huynh bội hai người là thần tượng của chúng ta đó.
Tiểu công chúa nghe thế thì bực mình quát lớn.
Ta đã nói tên bại hoại này không phải ca ca của ta mà, giữa chúng ta không có quan hệ.
Người dám cá 50 vạn kim tệ là giữa họ có quan hệ không?
Là tên bại hoại này bắt cóc ta chứ?
Thần Nam đầu hết cả đầu, không thể nghe rõ đám nữ sinh này nói cái gì. Hắn thấy trong mắt Tiểu Bảo Chúa lẫn Đồng Phương Phượng Hoàng đều xuất hiện sát ý. Nhưng giờ có rất nhiều nam sinh ở đây, hắn cũng chẳng biết làm gì. Hắn vội vã quay đầu, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng của phó viện trưởng.
Ồ, cậu trai trẻ quay lại. Ta lấy lại tiền được chứ?
Lão già chết tiệt nhà ngươi, ta bị đám môn sinh học viện khốn kiếp của ngươi bao vây rồi, ngươi mau nghĩ cách đi.
Phó viện trưởng không hoảng hốt, trên môi vẫn nở nụ cười mà đáp,
để ta ra ngoài xem sao.
Ra khỏi phòng, phó viện trưởng ung dung cười cười nói với đám học sinh đang kiên nhẫn đứng trước mặt. Sao các người tụ tập lại cả đầy thế? Các học sinh khác đối với phó viện trưởng có một sự kính sợ, duy chỉ có tiểu công chúa là chẳng sợ gì. Lúc bấy giờ, nàng ta chợt lớn tiếng mà nói. Phó viện trưởng, ông trước đã trộm của ta 50 vạn kim tệ, mau trả lại đây. Cô nàng đang nói cứng thì bị Đồng Phương Phượng Hoàng bịt mồm lại. Phó viện trưởng đáp, ta có rất nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, không có thời gian để giải quyết vấn đề cho các ngươi nên ta sẽ quay lại sau. Nói rồi đi xuyên qua đám đông mà đi lẹ. Thần Nam gần như phát điên, lão già đáng ghét đột nhiên bỏ hắn lại rồi đi không thèm quan tâm. Này, lão già chết tiệt nhà ngươi, quay lại nhanh đi. Ta thề sẽ không chửi rủa lão nữa đâu, lão già chết tiệt. Lúc đó Đồng Phương Phượng Hoàng đang hạ tay khỏi miệng tiểu bảo chúa, xông đến trước mặt Thần Nam la lên. Bại hoại, người định trốn đi đâu? Tất cả những người có mặt trong sân viện nhất thể hướng về phía Thần Nam buộc hắn phải lùi lại. Đám nữ sinh nhìn hắn cười cười, đám nam sinh thì nhìn hắn hết sức hung ác. Thần Nam lập tức biến sắc, trong số đám người này có vương tôn quý nữ, tất cả đều là cao thủ, nếu mà đều hướng về hắn mà xuất thủ, hắn nhất định chết ngay. Đồng Phương tiểu thư, ta nghĩ chúng ta có chút hiểu nhầm, lần trước... Tiểu công chúa vội la lên, lần trước người vô lễ với Phượng Hoàng tỷ tỷ, ta đã thấy rồi nhá. Thần Nam lúc đó tưởng như muốn đập cho cô ta một trận. Đông Phương Phượng Hoàng một lần nữa đặt tay che miệng tiểu bảo chúa lại, nhưng đám nam sinh bên ngoài tức đến muốn xì khói ra rồi. Thần Nam chẳng biết nói sao, y chuyển thân tiến về phía phòng của phó viện trưởng, đá văng xong cửa hậu, nhanh nhanh chóng chóng chạy về hướng đại môn của học viện. Đám người kia vội vã đuổi theo sau, nhưng Thần Nam đã chạy được một quãng khá xa rồi. Hắn quay lại nhìn về phía sau, lập tức hốt hoảng. Đằng sau chỉ thấy Đồng Phương Phượng Hoàng và 7-8 nữ sinh nữa đang thi triển phong tường thuật với tốc độ cao nhất nhằm hướng hắn mà bay tới. Ta... đám ma pháp sư này phiền ghê. Đám nữ ma pháp sư nhất tể trì sát tới sau hắn. Thiểm điện, phong nhận, hỏa diễm, các chủng loại ma pháp công kích đủ loại nhằm thẳng hướng y mà tùng đến. Thần Nam trốn bên đông, né bên tây, tốc độ chân không đổi, theo hướng phía trước mà chạy. Hắn biết sau lưng hắn còn một đám nam sinh làng sói đang muốn lấy uy với đám nữ sinh, còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu chẳng may bị đám người đó tóm được, hắn chắc bị phanh thây muôn mảnh. Hắn đã bị trúng vài ma pháp công kích nhưng vẫn không dám giảm tốc độ. Đông Phương Phượng Hoàng liên tục phóng ra ma pháp khiến Thần Nam bị trúng mấy phát, khổ không kể xiết. Tiếp tới tiểu bảo chúa cưỡi lên lưng tiểu ngọc, mau chóng bay đằng sau để bắt kịp, làm như cô ta không sợ thiên hạ đại loạn vậy. Cùng lúc chỉ huy tiểu ngọc nhằm hướng Thần Nam mà thi triển ma pháp, cô nàng hét lên. Tóm lấy hắn, hắn đã dám chọc ghẹo Đồng Phương Phượng Hoàng tỷ tỷ, thực sự là một tên bại hoại đó. Lúc đó Thần Nam và Đông Phương Phượng Hoàng đều có một cảm giác điên cuồng, đối với tiểu bảo chúa dễ ghét đều thấy bực mình cực điểm. Sự kiện này trong Thần Phong học viện có nhiều học sinh bàng hoàng, nhưng cũng có rất nhiều học sinh tham gia vào đội ngũ đánh gã bại hoại kia. Lúc này Thần Nam thảm không kể xiết, từ tay tới chân trúng không biết bao nhiêu ma pháp. Trên đầu của hắn, các ma pháp sư điên cuồng giáng ma pháp xuống, nếu không phải sợ tổn hại đến các kiến trúc trong học viện và làm bị thương người vô tội, Thần Nam đã sớm bị đánh lăn ra đất. Sở dĩ hắn có áp lực lớn đến vậy vì đa phần đám người kia là nam ma pháp sư. Đám người đó chỉ cần nghe thấy mấy ngày trước tên bại hoại này đã dám đùa giỡn với Đồng Phương Phượng Hoàng là lập tức ra tay rất nặng với tên hung thủ rồi, đối với Thần Nam như là có thâm cừu đại hận. Khi Thần Nam ra đến đại môn của Thần Phòng học viện thì y phục của hắn đã rách tả tơi, mặt thì cháy đen sạm, trên đầu khói xanh nghi ngút, trông vô cùng thảm hại. Hắn trong lòng thầm chửi bới gã phó viện trưởng giàn trá, a tiểu bảo chúa đáng ghét và Đông Phương Phượng Hoàng nóng nảy hàng trăm lần. Hắn cuối cùng cũng trốn ra được khỏi cửa lớn của Thần Phòng học viện, theo sau là một quân đoàn nhất quyết truy sát hắn không tha. Hàng tá ma pháp sư trên không trung điên cuồng phóng xuống, các võ giả ở đằng sau là hét ầm ĩ, cảnh tượng khó tưởng tượng hết. May mắn thay, trên đường có rất nhiều người, cho nên đám ma pháp sư không dám ra tay ra chân nữa, nếu không Thần Nam dẫu có 10 cái mạng cũng khó mà chạy thoát. Trên đường, người đi đường thất kinh nhìn đoàn quân truy sát. Thần Phong học viện bao năm nay không có cảnh tượng này. Thậm chí cho dù có truy sát những tên hung đồ có danh tiếng, cũng không có hàng tá học sinh xuất đầu lộ diện thế này. Thần Nam chửi bới luôn mồm. Đám võ giả đang đuổi theo ở đằng sau, tuy hắn đã loại được phần nửa, nhưng đám ma pháp sư trên đầu thực sự rất là phiền, theo hắn như hình với bóng, không biết làm sao mà loại bỏ được. Hắn từ thành đông chạy sang thành bắc, rồi lại từ thành bắc chạy lại, cuối cùng hắn cũng tìm được đường trốn thoát. Đến gần con sông cạnh đường, nhờ những người đi đường yểm hộ cho nên trở thành sinh lộ cho Thần Nam, hắn nhảy phát xuống sông tạo ra một trường đại loạn trên đường. Trước khi nhảy xuống sông, Thần Nam cố nén vết thương hướng lên không là lớn. Phượng Hoàng lão bà ngươi cứ chờ coi, ta phải tìm một người chồng tốt giáo huấn người mới được. Nói rồi y nhảy phát xuống sông. Đồng Phương Phượng Hoàng mặt tái xanh đi, không chịu được phải thét lên. À, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi đúng là một tên khốn kiếp mà. Đồng Phương Phượng Hoàng dẫn theo hơn 10 ma pháp sư theo con sông trong thành điên cuồng oanh tạc. Còn số lượng lớn vũ giả khác cẩn thận tìm dọc theo con sông, hy vọng có thể tìm ra tung tích của Thần Nam. Rốt cuộc cuối cùng cũng chẳng tìm được chút manh mối nào, mọi người liền thất vọng quay lại Thần Phong học viện. Sự kiện ầm ĩ này nhanh chóng lan truyền khắp học viện, cụ thể những lời nói cuối cùng của Thần Nam làm Đồng Phương Phượng Hoàng phát điên lên, được truyền tới tai từng học viên làm cho cô ta càng thêm xấu hổ và căm ghét Thần Nam. Vô cùng ân hận đã không hạ sát thủ với hắn. Cướp tiền của muội muội, nhục mạ phó viện trưởng, trêu chọc ma pháp hệ thiên tài mỹ nữ Đồng Phương Phượng Hoàng, những hành động huỳnh hoàng này của Thần Nam trong Thần Phòng học viện quả thật không ai sánh nổi, đã vượt xa cái danh hiệu tiểu ma phiền của tiểu bảo chúa. Lúc này đây, trong học viện từ trên xuống dưới không ai là không biết đến cái danh tự bại hoại của hắn. Đám Phượng Hoàng thân vệ đội theo đuôi của Đông Phương Phượng Hoàng lại càng tức giận hơn. Tên bại hoại đó dám chọc đến cả thần tượng của bọn chúng, khiến mỗi tên trong bọn chúng chân tay ngứa ngáy, phát thệ phải chém chết tên bại hoại đó ra thành muôn mảnh. Đông Phương Phượng Hoàng quay trở lại hậu viện tìm phó viện trưởng, yêu cầu toàn thành truy bắt tên Thần Nam, lấy lý do là hắn làm loạn Thần Phòng học viện, phá hủy thanh danh học viện. Nhưng lời đề nghị này không được chấp nhận, càng khiến cho cô ta thèm tức. Tận tới khi trời tối, Thần Nam mới leo lên khỏi con sông, phun ra một ngụm nước, lớn giọng mà chửi. Ta, chờ mà xem, ta nhất định phải làm cho Thần Phong học viện chó gà cũng không được yên ổn. Ai hô, ta chết mất thôi, một lũ quỷ pháp sư. Nhớ lại khi bị truy sát, hắn cũng có chút hoài nghi. Chắc chắn đã có người bí mật thông báo cho Đông Phương Phượng Hoàng, vì thế bọn chúng có thể nhanh chóng phát hiện ra hắn đột nhập vào Thần Phòng học viện. Nhưng đối tượng hắn nghi ngờ có khả năng nhất là Lộ Ti, mỹ nữ quyến rũ bốc lửa này. Đúng là yêu nữ ấy rồi. Cho đến khi trời tối hẳn, hắn mới dám bí mật quay lại khách sạn, thay đổi bộ quần áo tơi tả, sắp xếp vật phẩm trong y phục. Nhưng khi nhớ tới sấp kim phiếu thì đột nhiên là thảm. Đống kim phiếu đó, phó viện trưởng đưa cho hắn đã bị ma pháp hỏa diễm đốt cháy quá nửa. Số còn lại đã bị nước sông ngấm vào làm mờ cả đi. Tài sản của ta, đột nhiên bị lũ quỷ pháp sư thiêu cháy, hơn nữa còn bị ngấm nước. Ôi, ta biết sống làm sao đây? Thần Nam đột nhiên nhớ lại điều gì, nhanh chóng mở tiếp gói cẩm nang bên người. Bên trong là một viên bích lục châu phát tán hảo quang chói lọi, nhìn đã biết là vật có giá trị liền thành. Đây là lúc ban đầu tại sở quốc Tây Cảnh gặp cự xà nhặt được viên long châu này, từ khi đó vẫn tiếp tục ở bên cạnh thắt lưng của hắn. May mà không bị rớt mất. Thần Nam hiện tại đối với phó viện trưởng nghiến răng cảm hận, không ngừng chửi rủa lão gian trá vô sỉ, hại hắn đến mức thê thảm như thế này. Nghĩ về tao ngộ cay đắng này, hắn thật khóc không ra nước mắt. Kết quả này cũng do Thần Phòng học viện góp phần gây ra. Trải qua cả ngày bị người ta truy sát, trên thân thể của hắn bây giờ quả thật không ít thương tích. Trước lúc vào bồn tắm, hắn đặt cổ thần dị bảo Ngọc Như Ý cùng với Long Châu sang một bên. Lúc quay đi không chú ý, Ngọc Như Ý cùng Long Châu phát sinh biến hóa kinh nhân. Ngọc Như Ý phát ra một tia ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy Long Châu. Sau đó Long Châu phóng xuất nhất đạo kim quang như nước phun về phía của Ngọc Như Ý. Khi Thần Nam tắm xong quay lại, nhìn thấy Ngọc Như Ý hào quang tỏa rộng. Hắn bước đến trước giường, cảnh tượng trước mắt còn làm hắn đại kinh thất sắc. Long châu đột nhiên vỡ ra thành nhiều mảnh, hơn nữa mịn như phấn, đám bụi bích lục trở nên ảm đạm vô quang. Thần Nam thảm thiết kêu lên, trời ơi, long châu của ta, bảo bối giá trị liên thành của ta, sao đột nhiên lại bị vỡ? Ta... hết chỗ nói.
Nhớ lại lúc trước nhìn thoáng qua, hắn giống như nhìn thấy Ngọc Như Ý hút lấy đạo quang cuối cùng của Long Châu. Hắn nắm lấy Ngọc Như Ý cẩn thận quan sát, chỉ nhìn thấy cổ thần di bảo này so với trước còn lòng lành tươi sáng hơn. Dưới ánh nến tỏa sáng rực rỡ, phía trên phủ đầy một cỗ linh khí.
Người là tên cường đạo, tên trộm, đột nhiên phá hủy Long Châu của ta, lấy mất 10.000 kim tệ của ta. Ta không ngờ người còn đáng ghét hơn cả cái lão phó viện trưởng đó nữa. Thần Nam thản thở.
Đêm nay trong giấc mơ, hắn phảng phất cảm nhận âm thanh yếu ớt của một cô gái.
Ta muốn nhìn thấy ban ngày.
Cho đến ngày hôm sau, Thần Nam cũng học theo Tiểu Bảo Chúa thành ăn trộm. Tuy nhiên so với Tiểu Bảo Chúa thì khác xa rất nhiều. Hắn thực sự không có đủ can đảm ngang nhiên lấy trộm toàn bộ của người ta. Trong lòng thật sự cảm giác rất xấu hổ khi phải đi cướp bóc, nên khi lấy được kim tệ là bỏ trốn ngay. Cho đến vài ngày sau, Thần Phong Học Viện, Phượng Hoàng thần vệ đội tại tội ác trì thành điên cuồng tìm kiếm nơi hạ lạc của Thần Nam. Cư dân trong thành không còn kinh ngạc, nghĩ rằng trong thành lại xuất hiện ác đồ. Sau khi Thần Nam biết tin, hoảng sợ đành đại môn bất xuất, nhị môn bất mại, chuyên tâm ở trong khách sạn trị thương, ăn uống hoàn toàn cho phục vụ mang lên vào phòng. Ba ngày sau, thương thế của hắn cũng hồi phục, lúc này cơn giận của Phượng Hoàng thân vệ đội dường như cũng xẹp xuống. Trên đường xuống người đi tìm bắt hắn còn lại rất ít. Tiểu ác ma, chắc bây giờ đang tự do tuyên truyền ta trêu kẹo ả Đông Phương Phượng Hoàng. Tiểu nha đầu này quả thần khả ái đến cực điểm. Vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo, lại còn thêm cả cái lão phó viện trưởng, lão giả gian trá, vô sỉ, ti bỉ, ta thật là hết biết nói thế nào. Nhớ đến phó viện trưởng, Thần Nam tâm trạng cảm thấy như điên tức lên. Hắn đột nhiên nghĩ Tiểu Bảo Chúa đã đến thời kỳ bị khốn thần chỉ lực phát tác, cần phải lập tức đả thông huyết mạch, nếu không thì quả thật lúc này sinh mệnh nhà đầu đang bị nguy hiểm. Hắn mặc dù muốn để Tiểu Bảo Chúa nếm chút khổ đau, nhưng lại không thể dám để cho khốn thần chỉ lực phát tác. Hơn nữa, nếu có sai lầm gì xảy ra, Tiểu Bảo Chủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, thế nào lão yêu quái cũng không bỏ qua cho hắn. Những ngày này, Đông Phương Phượng Hoàng trong tim như có lửa đốt, hắn không thể ngay lập tức bắt được Thần Nam, đồng thời vô cùng bất mãn với Tiểu nhà đầu cùng phòng với mình. Nếu không phải Tiểu Bảo Chúa nói bừa, cô ta cũng không phải lâm vào tình trạng xấu hổ như hiện tại. Vì thế bắt đầu hai ngày trước, Đông Phương Phượng Hoàng không ngừng trách mắng Tiểu Bảo Chúa, nhưng về sau phát hiện thấy cô ta đột nhiên suy sụp, cũng không trách mắng lâu, nghĩ cô ta đã biết lỗi. Đông Phương Phượng Hoàng vốn dĩ không biết Tiểu công chúa sở dĩ suy nhược bởi vì nàng ta đang phải chịu đựng khốn thần chỉ lực kỳ phát tác. Đã có vài giáo sư Đông Phương Vũ Hệ giúp hóa giải cấm chế không thành, nàng ta đã sớm thấy ân hận vì đã đắc tội với Thần Nam. Tiểu ma phiền người biết sai là tốt, ta không trách người nữa, người không cần tự trách mình đâu. Tiểu công chúa nghe Đông Phương Phượng Hoàng nói câu này, phụt một tiếng phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.
Tiểu ma phiền thế nào rồi? Phượng Hoàng tỷ tỷ à, ta thật sự quá cảm động.
Nửa đêm, Thần Nam rời khỏi khách sạn, dưới ánh trăng nhân ảnh như phòng điện, trong thời gian ngắn tiến vào Thần Phong Học Viện. Hắn nhẹ nhàng nhảy vào sau học viện, sau khi nép mình di chuyển, trong bóng đêm tìm kiếm, ngờ ngợ nhớ ra khu vực ký túc xá sinh. Hắn không dám ngạo mạn tiến vào khu vực này, sợ lại bước nhầm vào giường tai họa. Đột nhiên lại bị người ta nhận lầm là sắc lang. Đã mang cái danh tự bại hoại này, nếu mà thêm một cái sắc lang nữa thì thật là không biết để mặt vào đâu. Ngày sau đó, Thần Nam tiến vào khu vực phụ cận, phát hiện ra nhà xí, bất ngờ thấy một nam sinh đang ngái ngủ bước vào nơi đó. Hắn cảm thấy tên này tu vi không cao, bèn nảy ra ý nghĩ trả thù, bất ngờ tấn công từ đằng sau. Nam sinh bị đánh không kịp kêu lên được một tiếng. Thần Nam sau khi phong bế thập đại huyệt thì làm cho hắn tỉnh lại. Nam sinh sau khi tỉnh lại thì phát giác chiếc trùy thủ lạnh lẽo ở trên ngực. Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh hằng hắc cười lạnh, sợ hãi đột nhiên kêu to nhưng phát hiện thân thể không thể cử động, mồm không thể nói ra được. Thần Nam bấy giờ cười lạnh mà nói, Sau khi ta giải khai á huyệt cho ngươi, ngươi không được la hét, nếu không ta kết thúc tính mệnh của ngươi, nghe rõ chưa? Nam sinh nháy mắt, khi á huyệt được giải khai, mở miệng nói, ngươi là ai? Muốn giữ mạng thì câm mồm lại. Nam sinh lập tức bế khẩu cầm như hến. Thần Nam nói, ngươi biết Đông Phương Phượng Hoàng cùng tiểu ma phiền sống ở đâu không? Nam sinh kia dò dự không muốn nói gì, Thần Nam đẩy chủy thủ về phía trước, nắm chặt lấy cổ của hắn mà nói, đừng nói với ta là người không biết chứ.
Tôi biết.
Ở đâu?
Đi qua bốn viện đằng trước, ở đó có hai tòa lầu, hai người bọn họ ở tại Tam Hào Lâu, tầng 2, phòng thứ nhất.
Nếu phát hiện người dám lừa ta, nhất định ta sẽ quay lại giết người đấy.
Không đâu, tất cả đều là sự thật, không có nửa câu giả dối.
Sao người biết rõ thế?
Bởi vì Đông Phương Phượng Hoàng là học sinh mà pháp hệ chúng ta.
Nói vậy, ngươi là học sinh mà pháp hệ sao?
Những cuộc truy sát hắn của Phượng Hoàng thân vệ đội đều do đám học sinh hệ ma pháp chủ trương. Sau khi Tần Nam biết học sinh này là một ma pháp sư, liền cười hằng hắc không chút hảo ý.
Ma pháp hệ học sinh các ngươi đột nhiên dám trên phố truy đuổi ta. Ta đánh cho các ngươi thành trư yêu.
Sau đó Thần Nam phong bế á huyệt bằng một cú đấm thật mạnh. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của tên ma pháp sư trở nên xám xịt. Sau khi được giải khai á huyệt, vô lực mà nói, thì ra ngươi là bại hoại huynh.
Thần Nam nghe được câu này liền nổi giận đùng đùng, bẻ gập cánh tay của hắn mà nói, sao ngươi dám chửi ta là bại hoại hả?
Muội muội của huynh cũng gọi huynh như thế, ta nghĩ đó là biệt danh.
Thần Nam lại bắt đầu rượt quyền trên thân thể của hắn. Ma pháp sư trên chỉ kêu lên, oan cho ta quá, ta chưa bao giờ truy đuổi huynh cả, bại hoại huynh đừng có đánh ta nữa.
Thần Nam không thèm trả lời, điểm vào huyệt đạo, mang hắn lên đến bên cạnh vườn hoa. Theo hướng tên ma pháp sư đó chỉ điểm, hắn nhanh chóng tìm thấy hai tầng lầu đó. Hơn nữa lúc này cũng đã quá khuya, tất cả các phòng đều đã tắt hết cả đèn, toàn bộ bên trong vô cùng yên tĩnh. Hắn ta ẩn thân tại hòn giả sơn phía sau tòa hảo lâu các. Cẩn thận quan sát, không phát hiện gì bất thường, nhẹ nhàng nhảy lên hành lang tầng thứ hai. Thần Nam đứng tại lối vào phòng đầu tiên, cẩn thận nghe ngóng. Bên cạnh truyền ra âm thanh hô hấp của hải nữ tử. Loáng thoáng có nghe tiếng tiểu bảo chúa nói mớ.
Bại hoại đáng chết, ta sớm muộn cũng cho người biết tay, dám mạo phạm đến ta.
Thần Nam nghe xong mặt đực ra thầm nghĩ. Không ngờ con nhà đầu này đến ngủ mớ mà cũng còn chửi ta.
Tiểu nhà đầu đáng ghét.
Hắn lặng lặng mở cửa phòng đi vào. Trong lòng của hắn chẳng chút lo lắng sẽ làm kinh động đến hai người. Đông Phương Phượng Hoàng vốn là ma pháp sư, linh giác không mẫn tuệ như vũ giả. Tiểu bảo chúa kia thì một thân công lực bị hắn phòng trụ. Công lực tiêu tán trong tình huống này vốn không thể phát hiện ra hắn. Gian phòng của hai nữ nhân thoảng một mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng như hương hoa lan làm say đắm lòng người. Ánh trăng như nước chiếu qua song cửa làm cho quang cảnh trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Đông Phương Phượng Hoàng cùng tiểu bảo chúa nằm trên giường, một trái một phải khoảng cách không xa. Hai nàng ngọc thể phô bày những đường cong thành tú vô cùng mỹ lệ. Dưới ánh trăng, Đông Phương Phượng Hoàng điềm đạm nằm ngủ, dùng nhàn tuyệt mỹ lộ ra vẻ đoan trang, khí chất thánh khiết. Chỉ để lộ ra khỏi chiếc chăn mỏng cánh tay như ngọc cùng cặp chân dài trắng muốt vô cùng dụ hoặc đầy vẻ quyến rũ, truyền tới một kiểu cám dỗ đặc biệt. Tiểu bảo chúa tư thế nằm ngủ khiến người ta phải phun máu. Chiếc chăn mỏng đã bị đá xuống đất, trên người chỉ mặc tiểu y, từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ hết cả ra ngoài. Tay sen chân ngọc làm tăng thêm vẻ đẹp, dưới ánh trăng lộ ra vẻ mê hoặc người khác. Nhìn hai mỹ nữ tuyệt thế này với tư thế nằm ngủ vô cùng mê hoặc, Thần Nam thật không thể không nhịn được mà phải nuốt một ngụm nước miếng. Đột nhiên trên đầu giường tiểu công chúa xuất hiện hai đạo lục quang là do hổ vương tiểu ngọc cảnh giác mở hai con mắt. Thần Nam nhanh nhẹn vung tay, nhanh như chớp xuất cầm long thủ, kim sắc quang trưởng quấn tròn lấy rồi quay trở lại. Tiểu ngọc đáng thương không hiểu tại sao lại bị bắt trong tay Thần Nam, sau đó hắn điên cuồng điểm huyệt lên thân thể của nó, chỉ khi nhìn thấy thân thể tiểu ngọc bất động liền ném nó về phía cái giường kia. Tiếng điểm huyệt đã đánh thức giấc ngủ của hai mỹ nữ, họ đều sớm mở cả hai mắt. Khi thấy con người đàn ông đứng trong phòng, theo bản năng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhưng khi cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị Thần Nam đồng thời chế trụ huyệt đạo.
Khi cả hai nữ nhân nhìn rõ người trong phòng là Thần Nam thì bắt đầu sợ hãi, nhất là Đông Phương Phượng Hoàng. Trong suy nghĩ của cô ta, Thần Nam là kẻ dâm tặc háo sắc. Lúc này thấy hắn lao vào phòng, liền đột ngột liền tưởng đến những việc đã làm với hắn, bất giác nổi cả gai ốc. Tiểu bảo chúa đương nhiên càng sợ hơn, gần đây cô ta không chỉ bố trí kế hoạch hãm hại Thần Nam, còn quạt gió châm lửa, cổ động nam sinh thần phòng học viện truy sát hắn, làm Thần Nam vất vả đến cực điểm. Tiểu nhà đầu dạo này sao ốm yếu vậy? Thần Nam nhìn tiểu công chúa không có chút hảo ý cười mà nói. Tiểu bảo chúa chợt phát hiện điều không ổn, thì ra chiếc chăn mỏng trên người đã bị đá xuống đất, làm lộ ra từng mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Lúc này cô ta xấu hổ đến điên cuồng, trong lòng thầm rủa Thần Nam là vô sỉ, đồng thời tự trách bản thân khi ngủ đã quá bất cẩn. Thấy Thần Nam ghé mông ngồi xuống giường của mình, tiểu bảo chúa hoảng sợ đến ngừng thở, liên tục hướng ánh mắt về phía Đông Phương Phượng Hoàng, ra hiệu cho Thần Nam nhìn về phía đó. Thần Nam nhìn vô cùng thích thú, không thể kìm được nụ cười. Đông Phương Phượng Hoàng gần như sôi cả máu, mắt thấy tiểu bảo chúa đột nhiên phản bội, muốn đem mình dâng cho Thần Nam, căm thù trừng trừng nhìn tiểu bảo chúa. Thấy Thần Nam vẫn ngồi trên giường của mình, tiểu bảo chúa lo lắng đến phát khóc, sau đấy thảm thương nhìn Thần Nam, đồng thời liên tục bĩu môi với Đông Phương Phượng Hoàng. Có điều á huyệt bị điểm, cử động không được thuận tiện, miễn cưỡng có thể thực hiện vài động tác. Đông Phương Phượng Hoàng đã nổi giận thật sự, nếu có thể cử động được nhất định sẽ thi triển ma pháp tối cuồng bạo với tiểu bảo chúa. Tuy ngầm căm hận tiểu bảo chúa không có nghĩa khí, nhưng lúc này cô cảm thấy sự sợ hãi đối với Thần Nam giảm đi rất nhiều. Cuối cùng Thần Nam hướng lên trên thân của tiểu bảo chúa bắt đầu xuất trưởng. Tuy Đông Phương Phượng Hoàng lúc này đối với tiểu bảo chúa vô cùng bất mãn, cũng cảm thấy thông cảm sâu sắc nhưng không giúp được, đồng thời lại thở dài cho bản thân mình. Tiểu bảo chúa độc ác nhìn Thần Nam trong mắt như phun lửa. Hắn ta tự nhiên xuất hiện ở trong phòng của hai nàng. Thế nhưng sự tình tịnh lại không tệ hại như bọn họ tưởng tượng. Sau khi Thần Nam ngồi về phía sau tiểu bảo chúa, vận chuyển huyền công hướng đạo đạo kim sắc chân khí du nhập vào đại huyệt, kim quang trong phòng nhanh chóng chuyển động. Đông Phương Phượng Hoàng cảm thấy vô cùng kỳ quái, không biết Thần Nam đang làm gì, nhất thời suy nghĩ loạn cả lên. Tiểu bảo chúa đương nhiên biết Thần Nam đang làm gì, thấy hắn không tính hận thù đến đây giúp mình hóa giải khốn thần chỉ lực, tự nhiên địch ý đối với hắn giảm xuống rất nhiều. Tuy nhiên, ngay sau khi nghĩ mọi chuyện căn bản là do Thần Nam gây ra cho mình, hơn nữa hiện tại chỉ là tạm thời hóa giải, trong lòng lại bắt đầu thầm nguyền rủa hắn. Lúc này trên hòn giả sơn ngoài tòa nhà có Tử Y lão nhân cùng Lam Y lão nhân chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của tòa nhà, sử dụng mật ngữ không thể nghe được để trò chuyện. Tử Y lão nhân nói, tiểu tử này can đảm thật sự không nhỏ, đầu tiên lén lút bỏ đi, giờ lại đột nhiên đến, người nhìn xem hắn đang làm gì. Lam Y lão nhân nói, gần giống như với một loại bí pháp đả thông kinh mạch, thật không thể nhìn ra tiểu tử này có khả năng gì. Tử Y lão nhân lại nói, để ta nhớ lại, tiểu ma phiền này mấy ngày trước dường như có nhờ vài giáo sư giúp nó hóa giải cấm chế gì đó, tuy nhiên không thành công, có thể cấm chế trên thân của nó và tiểu tử này có liên quan. Cho đến nửa giờ sau, kim quang trong phòng nhanh chóng biến mất, Thần Nam để tiểu bảo chúa nằm trên giường véo hai má của cô ta mà nói. Tiểu ác ma, ngươi liên tục hãm hại ta, ta vẫn cố gắng giải cứu cho ngươi, hiện tại đã cam tâm tình nguyện làm thị nữ của ta chưa? Tiểu bảo chúa độc ác nhìn Thần Nam, cố gắng mở mồm để chửi hắn, nhưng lại chửi không thành tiếng, ngược lại trở thành hồn lên ngón tay của Thần Nam. Cô ta tức giận, làm sắc mặt trở nên đỏ ửng, hơi thở nặng nề, cuối cùng đành căm phẫn mà nhắm cả hai mắt lại. Đông Phương Phượng Hoàng tuy nhiên rõ ràng hơn người khác, biết Thần Nam với tiểu bảo chúa thật sự không phải quan hệ huynh muội, nhưng lúc này lại bị mối quan hệ phức tạp của họ làm loạn cả lên. Thần Nam quay đầu nhìn cô ta mà nói, Phượng Hoàng nhà đầu, ngươi dám huy động nhiều người đến thế truy sát ta, trong khi ta đã thật sự đã làm gì quá đáng với ngươi chưa? Truy sát ta trọng thương, vốn dĩ đã không thể bỏ qua, không những vậy còn càn quét toàn thành, không may là lần này ngươi lại ở trong tay của ta. Nhất định hôm nay phải chơi cho đã mới thôi. Đông Phương Phượng Hoàng nghe Thần Nam gọi mình là Phượng Hoàng nhà đầu, sắc mặt tái xanh vì tức giận, trừng mắt mà nhìn hắn. Ngươi dám trừng mắt mà nhìn ta sao? Thần Nam đứng lên đi về phía trước giường cô ta. Đông Phương Phượng Hoàng đột ngột lo lắng, trong tâm cảm thấy sợ hãi đến cực độ. Cái gì thế này?
có phải ma trượng của ngươi không? Thì ra Đông Phương Phượng Hoàng gối đầu lên một chiếc ma trượng xinh đẹp, thân trượng dài hơn một xích, phát sáng rực rỡ, đương nhiên do tử ngọc điêu khắc mà thành. Trên tử ngọc ma trượng có khảm một viên hồng sắc ma tinh, linh khí từ đó lan tỏa, nhìn đã biết là bảo vật giá trị liên thành. Thần Nam than thở, thật sự là một bảo vật. Nói xong thực lực lấy hồng sắc ma tinh từ trên ma trượng xuống. Đông Vương Phượng Hoàng mắt nhìn vật thân yêu bị cướp mất, hận không thể giết Thần Nam. Tên tiểu tử này dám đột nhiên phá vỡ ma trượng của cô. Lúc này đứng trên hòn giả sơn, làm y lão nhân không thể trì hoãn. Nếu không phải bị tử y lão nhân kéo lại, hắn ta đã lao ngay vào trong phòng rồi.
Tại sao lão già ngươi lại kéo ta lại? Ngươi không nhìn thấy tên tiểu tử vô lại đó phá hủy ma trượng mà cháu gái ta yêu quý nhất sao? Đó là một trần phẩm đấy, ta phải mất rất nhiều sức lực cùng ma pháp mới có được nó.
Lão người nghe đây, hắn lấy vật đó cũng chẳng ích lợi gì, nó chẳng phải là ma trượng sao, hắn không thể ăn nó được. Trước hết nhìn rồi nói tiếp, xem nhân phẩm tên tiểu tử này thế nào đã.
Thật là làm cho ta tức chết được, tên tiểu tử vô lại này.
Thần Nam cẩn thận lấy xuống hồng ma tinh mà nói.
Nghe nói thông thường một viên ma tinh trị giá nhất rất nhiều tiền, nhưng viên cực phẩm ma tinh này nhất định có thể bán được giá hời.
Nói xong hắn cho viên ma tinh vào trong túi. Đông Phương Phượng Hoàng nhanh chóng cảm thấy phổi nổ tung vì tức giận. Tên tiểu tử này đột nhiên phá hủy ma trượng của cô, trộm lấy hồng ma tinh để đổi lấy tiền, đơn giản là sử dụng cẩu thả và lãng phí bảo vật.
Khi Thần Nam chuyển sự chú ý từ ma trượng sang thân thể Đông Phương Phượng Hoàng, hắn không có thiệt ý cười mà nói.
Lần đó ta trước mặt mọi người công khai với ngươi, xem ra hôm nay ta phải làm gì đó để chứng minh cho bọn họ thấy.
Đông Phương Phượng Hoàng hoảng sợ đến thất sắc cả mặt, mặt trắng bệch, thân thể không thể tự chủ run lên nhẹ nhẹ. Trên hòn giả sơn, Lam Y lão nhân không thể đứng vững, nhanh chóng hướng về phía trên lầu, nhưng bị Tử Y lão nhân giữ lại.
Đừng có manh động, tiểu tử đó không dám hành động cẩu thả đâu, hắn đang dọa cháu gái người đấy.
Lam Y lão nhân giận dữ nói, tiểu tử này đáng chết, ta sớm muộn gì ta cũng làm cho hắn...
Ta luôn nói Phượng Hoàng ít sử dụng ma pháp thôi, rất dễ bị đối phương thẩu tập, ám toán, nhưng nó vẫn không nghe lời ta. Lần này ta nhất định phải cưỡng bức nó học võ thuật mới được.
Thần Nam nhìn Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra thần sắc kinh hãi, cười hăng hắc mà nói.
Đừng sợ, ta cũng không làm gì cả, nhưng cô cũng nên dẹp cái đám truy sát đó đi, bằng không ta không đảm bảo lần sau cũng quân tử như thế này đâu.
Hắn mặc dù mồm miệng nói như thế, nào là quân tử, thậm chí không làm gì cả, nhưng tay thì cứ liến thoáng lục lọi đống quần áo của hai nữ nhân, cuối cùng cũng tìm vài chục kim tệ dắt vào trước ngực.
Thật là nghèo đói thế, tiền của ta tất cả đều bị lão phó viện trưởng đáng chết cướp đoạt, đành phải mượn các người một ít để dùng tạm.
Trong phòng, hai mỹ nhân há hốc mồm kinh ngạc nhìn hắn, không thể tưởng tượng được đại ác nhân làm cho bọn họ kinh sợ bỗng nhiên trở thành một tên trộm như vậy. Thần Nam tiến lại phía trước giường tiểu bảo chúa, dụng lực gõ lên trán cô ta mà nói.
Tiểu ác ma suy nghĩ lại đi, nếu tự nguyện trở thành thị nữ của ta, ta sẽ triệt để giải khai cấm chế cho người.
Tiểu bảo chúa lúc bấy giờ giận dữ, muốn hét to, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong tâm thầm nguyền rủa Thần Nam cả trăm lần. Thần Nam cuối cùng bước đến trước giường của Đông Phương Phượng Hoàng, lúc đầu muốn gõ vào trán của cô ta, nhưng đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Hắn ở bên ngoài tấm chăn mỏng lộ ra vẻ dề cụ, nhằm hai gò vú cao vút của cô dụng ngực vuốt ve. Sau đó mở sổ phía sau biến đi, chỉ lưu lại câu nói đùa phiêu lãng trong phòng. Tất cả đều nói ta xâm phạm ngươi, nhưng ta không có làm gì cả. Thậm chí còn bị ngươi dùng nhóm nữ nhân kia điên cuồng dùng ma pháp oanh tạc, hiện tại cũng thu được chút ít vốn.
Đồng Phương Phượng Hoàng cảm thấy vô cùng xấu hổ và bực bội, chỉ muốn cấu xé và đập phá.
Lúc này đang đứng trên hòn giả sơn, Lam Y lão nhân lại không thể nhẫn nhịn, đột nhiên bay đến tòa nhà. Theo sát phía sau là Tử Y lão nhân, giữ lấy bả vai của lão mà nói nhỏ.
Tên tiểu tử đó cũng đi rồi, lúc này nếu ngươi muốn vào thì đi đi, nhưng làm thế chỉ khiến cho cháu gái của ngươi thêm xấu hổ mà thôi.
Lam Y lão nhân do dự một lúc, sau đó nhảy lên mái nhà theo hướng Thần Nam trùy theo. Tử Y lão nhân nhìn thấy thế nhanh chóng trùy theo luôn.
Ây, lão đầu không được kích động, mấy lão giả chúng ta vốn không thể ra tay được. Thời gian dài, tiểu tử này không làm gì vượt quá quy tắc cả, tạm thời không được đánh động hắn.
La Mì lão nhân nói, ta nhổ vào, tên tiểu tử vô lại vừa xâm phạm cháu gái ta, người không nhìn thấy à? Cái này không tính là vượt qua giới hạn sao? Vừa rồi bởi vì lão già ngươi ta không hề xuất thủ, nếu không thì làm sao hắn có thể chiếm được tiện nghi của cháu ta chứ? Tử Y lão nhân nói, ai mà biết được tiểu tử đó lại trở thành kẻ đạo đức giả chứ, cuối cùng lại thực sự thi triển ổ lòng thám trảo, nhưng trông người cũng giống như đang muốn thúc đẩy hảo sự đấy chứ. Làm y lão nhân giận dữ nói, hắn ta đã có thể kéo được hậu nghệ cung thì chắc cũng có rất nhiều loại năng lực khác, dứt khoát người không thể tưởng tượng được đâu, không cần thiết phải tiếp tục theo dõi nữa, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ tiểu tử đáng ghét này một bài học. Tử Y lão nhân nói, ta nói cho lão giả người hay, người muốn làm loạn chuyện này lên, đối với cháu gái người không có một điểm tốt nào cả. Làm y lão nhân dừng lại suy nghĩ mà nói, hôm nay ta tạm bỏ qua cho hắn, ngày khác nhất định phải tìm cơ hội giáo huấn hắn thật tốt. Thần Nam sau khi nhảy qua bức tường cao của thần phòng học viện, đột nhiên cảm giác lạnh cả xương sống, tự hỏi, quái thật, cảm giác này là như thế nào đây?